013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trái tim này từng ngày băn khoăn, vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức, vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước, vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài mà đắc mong chưa.
Con như suốt đời rộn ra những kiếm tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững. Đời dương thế này qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say.
Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức, vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước, vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la có Ngài thỏa lấp mong chưa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 8, câu 16 đến câu 18. Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiện hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe, vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa mới được chứng kiến một cái Tết của các em thiếu nhi, đó là Tết Trung Thu. Điểm nổi bật trong những ngày Tết Trung Thu là có đèn và có bánh kẹo. Trong hai thứ ấy, bánh kẹo nếu có thiếu thì cũng còn tạm chấp nhận được, còn đèn mà thiếu thì không còn phải là Trung Thu nữa, vì Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi cơ mà. Trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng nói đến một cây đèn. Cho dù là đèn gì đi nữa, đèn dầu, đèn điện, hay một thứ đèn thô sơ như là bó đuốc chẳng hạn, thì mục đích của cây đèn bao giờ cũng là để đẩy lùi bóng tối, để chúng ta có thể thấy được những gì chung quanh chúng ta. Qua phúc âm, Chúa nói với chúng ta, các con là ánh sáng thế gian. Nói như thế hàm ý rằng, chúng ta là những chiếc đèn của trần gian. Đèn phải được thắp sáng, nếu không nó sẽ trở thành vô dụng. Và khi đã được thắp sáng, thì nó phải được đặt ở nơi cao để soi sáng cho mọi người. Mỗi người chúng ta là một cây đèn, dù đèn đó là đèn gì đi nữa, thì nó cũng phải được thắp sáng. Nhưng chúng ta phải thắp sáng cây đèn của chúng ta thế nào đây? Thưa, bằng chính cuộc sống thấm nhuần lời Chúa. Chúng ta thường nhắc nhở về bổn phận truyền giáo của chúng ta, mà một trong những phương cách truyền giáo hữu hiệu nhất là cuộc sống chứng tá đối với niềm tin của chúng ta. Đức Hồng Y Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, đã có lần phát biểu: việc chối đạo của con người thời nay chính là do việc loại bỏ những chứng từ đức tin ra khỏi cuộc sống của người Kitô hữu. Thật vậy, giữa đêm tối mù khơi của những đau khổ, thất vọng chán chường, của những hận thù ghen ghét, đố kỵ, của những lừa lọc phản bội, con người cần nhìn thấy những ngọn hải đăng như là điểm hy vọng để mà bước tới. Vậy chúng ta hãy thắp sáng ngọn đèn của chúng ta lên đi, để xua đuổi những ưu phiền, những phiền muộn gây nên cho cuộc sống. Hãy để cho sức nóng của ngọn nến nơi ngọn đèn của chúng ta thiêu đốt tất cả những bất hòa, đố kỵ, chia rẽ đang ngự trị trong tâm hồn, trong môi trường sống của chúng ta. Khi đó, ngọn đèn của chúng ta mới có lý do để hiện hữu. Khi đó, ngọn đèn của chúng ta mới đóng trọn vai trò mà Chúa đã trao ban. Âm thầm trong những bổn phận hàng ngày, vui tươi, nhẫn nhục trong cuộc sống xã hội, để phục vụ và thực thi bác ái, thinh lặng trong những đau khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần, bởi coi đó là ý tốt nhất của Chúa dành cho ta. Đó là những phương cách thắp sáng ngọn đèn của chúng ta, và đó cũng là cách để chúng ta đóng trọn vai trò ánh sáng thế gian của chúng ta. Như thế, trong bài tin mừng hôm nay, phải là một cơ hội để chúng ta kiểm soát lại ngọn đèn của chúng ta, xem chúng ta còn giàu hay đã cạn. Nếu đã cạn, thì đây là điều mà chúng ta cần cầu xin, để xin Thiên Chúa ban cho chúng ta thêm giàu của đức tin. Amen.
Ôi, con đã mệt, bờ vai thấm ướt trần ai, nương theo gió ngàn, bay về, về bên Thượng Đế.
Vâng, Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la, có Ngài hòa lấp mong chờ. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la, có Ngài hòa lấp mong chờ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha Francisco xác định với các linh mục giáo phận Roma rằng giáo hội vẫn còn đủ sức khỏe tốt. Sự thánh thiện của giáo hội vẫn lớn hơn và nhiều hơn những gương xấu. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ với hàng giáo sĩ của giáo phận Roma trong trong đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, giáo phận của Đức Thánh Cha. Trước đây người ta dự trù sẽ có truyền hình trực tiếp về biến cố này, nhưng cuối cùng có sự thay đổi theo yêu cầu của các linh mục là không có truyền hình trực tiếp. Và cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco với hàng giáo sĩ Roma của ngài được diễn ra trong bầu khí riêng tư, không có sự hiện diện của giới báo chí. Theo vài chi tiết do trang điện tử của giáo phận Roma, Roma Sette, tức Roma 7, phổ biến, thì trong cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ Roma, Đức Thánh Cha đã xác định rằng tình trạng sức khỏe của giáo hội vẫn luôn tốt. Sự thánh thiện trong giáo hội vẫn nhiều hơn những cương xấu. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đức Thánh Cha đã bắt đầu cuộc gặp gỡ với những suy niệm về cuộc sống khó khăn của linh mục, rồi sau đó trả lời những câu hỏi do các linh mục đặt ra. Và một trong những câu hỏi là về thái độ mục vụ cần có đối với những anh chị em giáo dân trong tình trạng rối rắm về bí tích hôn nhân. Nhắc đến kinh nghiệm của mình khi còn là tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, Đức Thánh Cha khuyên các linh mục hãy thực thi lòng thương xót trong khi thi hành sứ vụ linh mục, trong sự gần gũi với các anh em linh mục khác và với Đức Giám mục. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến thái độ đón tiếp thân tình, ngõ hầu anh chị em giáo dân cảm thấy như ở nhà mình, được linh mục đồng hành. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng phải luôn luôn nói sự thật, nhưng không phải là sự thật bị giới hạn trong định nghĩa, trong tín lý, mà là sự thật được đặt vào trong tình thương yêu và trong sự trọn hảo của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha trở lại với lời kêu gọi trước đây, muốn các linh mục hãy chú ý đặc biệt đến những vùng ngoại biên của cuộc sống, những vùng ngoại biên của các gia đình, những anh chị em ly dị rồi kết hôn lại. Ngài khuyên các linh mục hãy can đảm tìm những con đường mới cho việc mục vụ, chẳng hạn như việc mở cửa nhà thờ liên tục suốt ngày, việc gia tăng khả thể trao ban bí tích hòa giải, việc tổ chức những khóa chuẩn bị hôn nhân cho những đôi bạn không thể tham dự chương trình định kỳ.
Tin Syria. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria nói rằng bầu khí ở Damascus đang được cải thiện. Trong tuần này, cư dân Damascus đã tỏ ra tin tưởng hơn sau khi chính quyền Syria đồng ý đặt kho vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát quốc tế. Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh ở Syria, đã cho biết như trên. Phát biểu với trang mạng Terra Santa tại Damascus vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zenari nói rằng có một bầu khí tốt hơn so với mấy ngày vừa qua, và mọi người lại có thể đi ra được. Sứ thần tòa thánh cho biết, ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria vào tối thứ Bảy mùng 7 tháng 9 vừa qua, do Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi, đã được đón nhận rất tích cực. Mọi người đều nhiệt tình tham gia, từ các Kitô hữu đến các nhà lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo. Sáng kiến này đã được đánh giá rất cao. Khi được hỏi về tình hình hiện nay ở Syria, Đức Tổng giám mục Zenari nói rằng Ngài không biết hết các sự kiện. Ngài nói, thật khó có thể được các tin tức. Có những báo cáo về một số vụ đụng độ giữa quân đội chính quy và những người khác, nhưng chúng tôi không có thông tin chính xác. Ngài nhắc đến việc mặt trận An-Nusra, một nhóm quân nổi dậy Jihad, đánh chiếm ngôi làng Kitô giáo lịch sử Malula, nhưng không có tin tức gì về tình hình hiện nay ở đây. Hãng tin AP cho biết, vào thứ Tư tuần trước, các kẻ khủng bố đã tấn công nhà ở và nhà thờ của các Kitô hữu ngay sau khi chiếm được ngôi làng, bắn và giết chết một số người. Những người chứng kiến tận mắt nói rằng họ thấy các binh lính bắt đi 5 người dân làng và đe dọa rằng nếu không cải đạo sang Hồi giáo thì sẽ bị chém đầu. Ngôi làng Malula với số dân 3.000 là một trong những nơi cuối cùng còn nói tiếng Aram, ngôn ngữ của Chúa Giê-xu. Đức Tổng giám mục Zenari cho biết, Ngài vẫn thường xuyên liên lạc với các giám mục, giáo sĩ và giáo dân về tình hình trong nước, và khi nhận được chỉ thị của Tòa Thánh, Ngài đã trao đổi với các nhà chức trách. nhưng Ngài từ chối bình luận về các nỗ lực ngoại giao mới nhất để ngăn chặn hành động quân sự của phương Tây đối với chế độ Syria, và nói rằng đây là một tình hình rất tế nhị. Mối đe dọa hành động quân sự của Mỹ đã được tạm thời bãi bỏ trong tuần này, sau khi nước Nga đưa ra một kế hoạch hủy bỏ kho vũ khí hóa học của Syria. Các quan chức Mỹ hôm 13 tháng 9 vừa qua đã nói rằng, việc giải trừ vũ khí là có thể thực hiện được, nhưng sẽ rất khó khăn. Cả Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và Nga đang tham gia cuộc hội đàm tại Geneva về kế hoạch này, bao gồm việc Syria bàn giao kho dự trữ của họ cho các quan sát viên nước ngoài. Hành động này được đưa ra sau những cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng chế độ Syria đã giết chết hàng trăm người trong một cuộc tấn công bằng khí độc tại các vùng ngoại ô Damascus vào ngày 21 tháng 8 vừa qua. Chính quyền Syria đã bác bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học, nhưng thừa nhận họ có kho dự trữ. Đức Thượng Phụ Gregorio de Tam Laham nói rằng, Ngài cảm thấy nhẹ người sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố rời lại cuộc bỏ phiếu của Quốc hội về quyết định tấn công quân sự Syria để nhường chỗ cho các sáng kiến ngoại giao. Đức Thượng Phụ nói với hãng tin Fides rằng, sự vĩ đại của một nhà lãnh đạo là tìm kiếm hòa bình và xây dựng hòa bình, chứ không phải là gây ra chiến tranh và đem đến hủy diệt. Một sức mạnh lớn lao chỉ lớn lao khi đó là một sức mạnh của hòa bình. Logic của bạo lực không bao giờ là logic của người khôn ngoan. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới hãy trở lại với lời của Chúa Giêsu trong tin mừng. Vậy là đủ để xây dựng một thế giới của văn minh, tự do, nhân phẩm, tình yêu và lòng thương xót. Đức Thượng Phụ chỉ ra rằng Syria có liên quan chặt chẽ với các nước láng giềng, và nếu một cây trong rừng bốc cháy, cả cánh rừng sẽ cháy rụi. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh khu vực sẽ khiến cho có thêm hàng ngàn nạn nhân mới. Vị Thượng Phụ và các nhà lãnh đạo khác của Giáo hội Kitô giáo ở Trung Đông đã kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Syria và trên thế giới, theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng giám mục Gennari nói, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, đó là điều chúng tôi đang mong đợi và cầu nguyện.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 tân giám mục. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các giám mục quảng đại tiếp đón mọi người, đồng hành với và trong đoàn chiên của mình như người phục vụ. Đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến 120 tân giám mục hôm 18 tháng 9 vừa qua. Trong số này có 26 giám mục thuộc Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, và phần còn lại thuộc Bộ Giám mục. Các vị vừa kết thúc khóa bồi dưỡng tại Roma do các vị lãnh đạo nhiều cơ quan trung ương tòa thánh hướng dẫn. Đức Thánh Cha khai triển ba điểm thiết yếu trong việc chăm sóc đoàn chiên. Đó là quảng đại đón tiếp, đồng hành với đoàn chiên và ở lại với đoàn chiên. Ngài nói, anh em hãy có con tim rộng mở đến độ biết đón tiếp tất cả mọi người, nam nữ, anh em gặp trong ngày. Ngay từ bây giờ, anh em hãy tự hỏi, những người đến gõ cửa nhà tôi, họ thấy thế nào? Họ có thấy cánh cửa mở rộng qua lòng từ nhân, thái độ sẵn sàng của tôi hay không? Họ có cảm nhận tình phụ tử của Thiên Chúa và hiểu giáo hội là một người mẹ tốt lành, luôn đón tiếp và yêu thương hay không? Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục hãy đồng hành với và trong đoàn chiên, chia sẻ vui mừng và hy vọng, khó khăn và đau khổ của họ, như người anh, người bạn, và nhất là như người cha, có khả năng lắng nghe, cảm thông, giúp đỡ và hướng dẫn. Ngài đặc biệt khích lệ các giám mục yêu thương các linh mục của mình. Thời gian mà giám mục trải qua với các linh mục của mình không bao giờ là thời gian bị mất đi. Anh em hãy tiếp các linh mục khi họ xin. Đừng bao giờ để cho cú điện thoại của linh mục không được trả lời. hãy luôn gần gũi và tiếp xúc với các linh mục của mình. Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục sống giữa đoàn chiên. Chính dân chúng muốn thấy giám mục đồng hành với mình, gần gũi với mình. Anh em đừng khép kín, hãy xuống giữa các tín hữu của anh em, cả trong những khu ngoại biên, trong giáo phận anh em, và mọi biên cương của cuộc sống. Tiếp đến, giám mục phải có tinh thần phục vụ đoàn chiên, trong thái độ khiêm tốn, sống khổ hạnh và chú ý tới điều thiết yếu. Các mục tử chúng ta không phải là những người có tâm lý như những ông hoàng, những người tham vọng, đang làm giám mục giáo phận này mà lại mong ước, chờ đợi một giáo phận đẹp hơn, quan trọng hoặc giàu hơn. Anh em hãy chú ý, đừng rơi vào thái độ tìm kiếm sự thăng quan tiến chức. Không phải bằng lời nói, nhưng nhất là bằng chứng tác cụ thể của cuộc sống. Chứng tá là thầy dạy và là nhà giáo dục dân. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục hãy ở lại với đoàn chiên, ở lại trong giáo phận và ở lại trong giáo phận này. Không tìm cách thay đổi hoặc thăng chức. Ngài nói, ta không thể thực sự biết đoàn chiên của mình trong tư cách là mục tử. Không thể đi đằng trước, ở giữa và đi sau đoàn chiên. Chăm sóc họ bằng giáo huấn, ban các bí tích và chứng tá cuộc sống. Nếu không ở lại trong giáo phận, luật sư kia buộc các linh mục ở lại trong giáo phận không phải là điều lỗi thời. Đức Thanh Cha cũng nói rằng, tôi xin anh em hãy ở lại với dân, hãy tránh gương mù là những giám mục phi trường. Trong số các vị hiện diện cũng có các giám mục Syria. Đức Thanh Cha tái kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho hòa bình tại nước này, cũng như tại Trung Đông và trên thế giới.
Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha về lễ phong chân phước cha Procero. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục và các tín hữu noi gương tân chân phước Jose Gabriel Procero ra khỏi chính mình, tìm đến các ngoại ô của cuộc sống, gặp gỡ và nói với tha nhân về Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi các tín hữu Công giáo Argentina nhân dịp lễ phong chân phước sáng thứ Bảy 14 tháng 9 vừa qua cho cha Procero. Thánh lễ do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự tại làng Villa Cura Procero, có gần 5.100 dân cư thuộc tỉnh Córdoba, Argentina. Trong thư gửi đến Đức Cha José María Arancedo, Tổng giám mục Santa Fe, Chủ tịch Hội đồng giám mục Argentina, và được công bố trong buổi lễ, Đức Thánh Cha gợi lại tấm gương của chân phước Procero như mục tử nhiệt thành, tận tụy tìm đến và săn sóc đoàn chiên, kể cả tại những gia cư hẻo lánh trên lãnh thổ giáo xứ rộng 200 cây số vuông. Cha đặt công việc mục vụ trên việc cầu nguyện. Vừa khi đến giáo xứ, cha đã bắt đầu mang các tín hữu nam nữ đến Córdoba để tham dự cuộc tĩnh tâm với các cha dòng tên. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng và tính chất thời sự của lễ phong chân phước cho cha Procero và viết rằng, cha là một người tiên phong trong việc đi tới các khu ngoại ô về địa lý và của cuộc sống để mang đến cho mọi người tình thương, lòng từ bi của Thiên Chúa. Cha không ngồi yên trong văn phòng nhà xứ, nhưng cưỡi lừa, lặn lội tìm đến với dân chúng. Ngày nay, Chúa Giê-xu cũng muốn các môn đệ của Ngài trở thành những nhà thừa sai, những người rao giảng đức tin. Cha Procero là một con người bình thường, mạnh khảnh, nhưng đã biết cách ra khỏi cái tôi và lòng ích kỷ hẹp hòi, khắc phục bản thân. Cha đã nghe tiếng gọi của Chúa, đã chọn lựa hy vọng để làm việc cho nước Chúa, cho công ích mà phẩm giá vô biên của mỗi người đáng được hưởng như con Thiên Chúa, và cha đã trung thành đến cùng, tiếp tục cầu nguyện và cử hành thánh lễ, dù bị mù vì bệnh phong củi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày hôm nay anh chị em hãy để cho cha Brocchero cưỡi lừa với tất cả hành trang của cha vào trong căn nhà tâm hồn của anh chị em, mời gọi anh chị em cầu nguyện và gặp gỡ Chúa Giêsu đấng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ và đi ra bên ngoài tìm kiếm người anh em mình, động chạm đến mình Chúa Kitô đang chịu đau khổ và cần tình thương của Thiên Chúa. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể nếm hưởng niềm vui mà cha Brocchero đã cảm nghiệm, nếm hưởng trước niềm vui trên trời. Cha Brocchero sinh năm 1840, gia nhập chủng Việt năm 16 tuổi và thụ phong linh mục năm 1826 khi được 26 tuổi. Cha nổi bật về lòng bác ái giúp đỡ các bệnh nhân và những người sắp chết, nhất là trong trận dịch tả tàn phá thành Córdoba năm 1867. Cha góp phần phát triển quê hương về mặt kinh tế và xã hội, cũng như kiến thiết các thánh đường, nhà nguyện, trường học và mở đường xuyên qua miền núi. Cha Brocchero rong ruổi mọi nơi trong giáo phận mang lời Chúa cho dân chúng. Vào cuối đời, cha bị mù và điếc vì bệnh phong củi, và những lời cuối cùng của cha là: "Giờ đây tôi hoàn toàn sẵn sàng để du hành." Cha qua đời năm 1914, thọ 74 tuổi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, người công giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị và cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo. Khiêm nhường và yêu thương là những đặc điểm không thể thiếu của những người lãnh đạo và các công dân, đặc biệt là người công giáo, không thể thờ ơ với chính trị. Đó là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng 16 tháng 9 vừa qua tại nhà khách Thánh Marta. Bài tin mừng thuộc lại câu chuyện của viên quan bách quản với lòng khiêm tốn và tự tin, xin Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ của mình. Và thư Thánh Phaolô gửi Timôthê kêu gọi cầu nguyện cho những người cầm quyền, đã gợi ý cho Đức Thánh Cha suy tư về nhiệm vụ của chính quyền. Những nhà cầm quyền phải yêu thương người dân, bởi vì một nhà lãnh đạo không thương dân thì không thể lãnh đạo được. Nhiều lắm là họ chỉ có thể thi hành kỷ luật, có thể giữ trật tự, nhưng không thể lãnh đạo. Đức Thánh Cha nhắc đến vua David đã yêu thương dân mình biết bao, đến mức sau khi dân chúng phạm tội, ông đã xin Chúa đừng phạt dân, nhưng hãy phạt ông. Đó là hai đức tính của người lãnh đạo, là yêu thương dân chúng và có lòng khiêm tốn. Bạn không thể lãnh đạo mà không biết yêu thương và khiêm tốn. Và những ai có trách nhiệm lãnh đạo phải tự hỏi mình hai câu hỏi: tôi có yêu thương người dân của tôi để phục vụ họ tốt hơn không? Tôi có khiêm tốn lắng nghe mọi người, mọi ý kiến khác nhau để lựa chọn con đường tốt nhất không? Nếu bạn không đặt những câu hỏi ấy, công việc lãnh đạo của bạn sẽ không được tốt. Người lãnh đạo yêu thương dân mình là một người khiêm tốn. Từ một góc độ khác, Thánh Phaolô khuyên những người được lãnh đạo hãy cầu nguyện cho những người cầm quyền để họ có thể sống cuộc sống an bình. Người công dân không thể thờ ơ với chính trị. Không ai trong chúng ta có thể nói, tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện ấy, đến các nhà lãnh đạo. Không, không phải thế. Tôi có trách nhiệm về việc lãnh đạo của họ. Tôi phải làm hết sức để họ lãnh đạo tốt, và tôi phải làm hết sức mình bằng việc tham gia vào chính trị theo khả năng của mình. Chính trị, theo học thuyết xã hội của giáo hội, là một trong những hình thức cao nhất của bác ái, vì nó phục vụ công ích. Thế thì tôi không được phủi tay. Tất cả chúng ta đều phải đóng góp điều gì đó. Đức Thánh Cha nói, có một xu hướng chỉ biết chỉ trích người lãnh đạo và than phiền về những điều không tốt. Anh chị em đọc báo và xem truyền hình thì thấy người ta đang đấu đá nhau. Đúng thế, có thể nhà lãnh đạo là một tội nhân, giống như vua David. nhưng tôi phải biết cách góp ý, biết cách phát biểu, kể cả sửa lỗi. Bởi vì tất cả chúng ta phải tham gia vào công ích. Bảo rằng người Công giáo không nên xen vào chính trị là không đúng. Một người Công giáo tốt thì không xen vào chính trị. Điều đó không đúng. Đó không phải là một con đường tốt. Một người Công giáo tốt cần tham gia chính trị, cống hiến khả năng tốt nhất của mình để những ai cầm quyền biết lãnh đạo. Nhưng điều tốt nhất chúng ta có thể đóng góp cho những người cầm quyền là gì? Là cầu nguyện. Đó là những gì Thánh Phaolô nói. Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho vua chúa và những ai cầm quyền. Anh chị em sẽ nói, nhưng thưa cha, con người đó thật độc ác, hắn sẽ phải xuống hỏa ngục. Hãy cầu nguyện cho họ biết lãnh đạo tốt, biết yêu thương dân chúng, biết phục vụ dân chúng, biết sống khiêm tốn. Một Kitô hữu không cầu nguyện cho nhà cầm quyền không phải là một Kitô hữu tốt. Nhưng thưa cha, làm sao con cầu nguyện cho người đó được? Một người đang có vấn đề. Hãy cầu nguyện cho người đó hoán cải. Và Đức Thánh Cha kết luận, vì thế, chúng ta hãy đóng góp những gì tốt nhất. Ý kiến, đề nghị, nhưng tốt hơn cả là lời cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, để họ có thể lãnh đạo tốt, thăng tiến quê hương, dẫn đưa đất nước và cả thế giới của chúng ta tiến lên vì hòa bình và công ích.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta bàn đến đặc điểm thánh thể như là hy tế. Thánh thể không chỉ là bữa tiệc thân thiện, nhưng quả thực là một hy tế. Sau đây là những lý do cho thấy ý hướng của các giáo phụ khi bàn về tính cách hy tế của bữa tiệc thánh thể. Thứ nhất, ngay từ đầu, sách giáo huấn các tông đồ Didache đã đề cập tới điểm thần học quan trọng này. Và như vậy, chúng ta thấy giáo huấn này đã có trước các suy tư khác. Về sau, trong các cuộc tranh luận với người Do Thái và với người ngoài, giáo huấn về thánh thể như là hy tế càng được làm nổi bật thêm. Thứ hai, trong các cuộc đối thoại với người Do Thái, các giáo phụ cần cho thấy tính cách liên tục giữa hai giao ước cũ và mới. Thánh Giustino, trong cuộc tranh luận với ông Trifone, đã xác nhận rằng, ngày nay, hy tế có độ máu đã bị hủy đi. Tuy nhiên, vẫn có một hy tế, mà hy tế này toàn vẹn hơn. Đó chính là hy tế mà tiên tri Malakia đã loan báo, và được biểu hiệu bằng việc dâng lễ vật không đổ máu, như chúng ta có thể đọc thấy nơi sách Lê Vi, chương 2, câu 1 đến câu 3. Thánh Irenaeus nói rằng, hy tế không có mất đi, nhưng hình thức dâng hy tế có thay đổi. Điểm thứ ba, trong cuộc đối chất với dân ngoại, vào thời đó, dân ngoại dâng hy tế cho các thần minh của họ. Còn cộng đồng Kitô chỉ có tụ họp nhau, cầu nguyện và sống bác ái. Vì thế, những người ngoài tố cáo người Kitô là những kẻ vô thần, hoặc là kẻ vô ơn đối với các thần minh vì đã không dâng lễ tế. Đáp lại lời tố cáo này, Thánh Giustino và Thánh Irenaeus đã chứng minh rằng thánh thể quả là hy tế và là hy tế vẹn toàn. xứng đáng nhất để dâng lên Thiên Chúa là đứng toàn thiện. Thứ tư, khi bàn về hy tế thánh thể, các giáo phụ đã đưa ra một số khía cạnh thần học. Trước tiên, hy tế thánh thể là hy tế của con người tự do dâng lên Thiên Chúa. Ngài không thiếu gì của cải vật chất, nhưng dâng hy tế là biểu lộ tâm tình tự nguyện tôn kính Thiên Chúa. Hy tế thánh thể chính là hy tế mà các tiên tri đã loan báo trước. Đó là hy tế được dâng lên Thiên Chúa để tôn thờ Ngài trong chân lý và trong tinh thần. Dựa theo lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho người Do Thái, hy tế này là hy tế chúc tụng. Thư Do Thái chương 13 câu 15. Thánh Giustino đã nhấn mạnh nhiều hơn đến việc chúc tụng tạ ơn, dâng lên Chúa Cha. Nhưng một chúc tụng cao quý nhất là hy tế do Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha, vì chính Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa. Ngoài ra, các giáo phụ đã nói tới hy tế tinh tuyền, như tiên tri Malakia đã nói. Giáo huấn của các tông đồ đã đề cập tới hy tế tinh tuyền mà giáo hội dâng lên Chúa Cha. Rồi phụng vụ cũng đã đưa tư tưởng này vào trong kinh nguyện, như trong kinh nguyện thánh thể của Thánh Marco đã ghi như sau. Nhờ người, nhờ Chúa Kitô, chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lễ hiến dâng hữu lý và không đổ máu này, lễ dâng mà mọi dân tộc từ đông sang tây, từ bắc chí nam dâng lên Chúa. Phần thánh Irenio, Ngài cho thấy thánh thể là hy tế mới do các của đầu mùa. Một điểm quan trọng hơn trong giáo huấn của ba thế kỷ đầu, đó là coi hy tế thánh thể như là một hy tế tưởng niệm. Thánh Giustino đã đề cập tới vấn đề này, còn Thánh Cipriano viết lại như sau. Chúng ta tưởng nhớ lại sự thương khó của Ngài trong mọi hy tế của chúng ta. Thánh Cipriano cũng đã quả quyết rằng thánh thể là bí tích của sự thương khó. Tóm lại, cho tới đây, chúng ta đã thấy được giáo lý thánh thể của các giáo phụ vào ba thế kỷ đầu đã nhấn mạnh đến một số điểm mà thần học ngày nay quảng diễn thêm. Thánh thể vào thời kỳ đó đã được coi như là một buổi tập họp, như là lương thực thiêng liêng và cuối cùng như là một hy tế. Ngoài ra, các điều kiện phải có khi tham dự thánh thể, như phải lãnh nhận phép rửa tội, phải sạch tội và sống đức tin của mình. Như vậy, chúng ta đã có một nền tảng chắc chắn về giáo lý thánh thể từ thời kỳ đầu. Đó là điểm tựa vững chắc cho niềm tin của chúng ta nơi thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Và các bạn thân mến, trong buổi phát tuần trước, chúng ta đã kết thúc các nội dung cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tổng kết lại toàn bộ nội dung của chuyên mục này với bài thứ nhất hôm nay có tựa đề Xây dựng nền nhân bản toàn diện và liền đời. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. Giáo hội tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo như một đoàn dân lữ hành dưới sự hướng dẫn của Đức Kitô, vị mục tử cao cả. Tông thư Novo Millennino Ineunte bước vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 2001, số 1, đã tuyên xưng Đức Kitô là cửa thánh mà chúng ta đã bước qua trong năm toàn xá 2000. Đức Giêsu Kitô chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nhìn ngắm dung nhan người, chúng ta càng thêm tin tưởng và hy vọng nơi người, vị cứu tinh duy nhất và cũng là mục tiêu duy nhất của lịch sử. Giáo hội tiếp tục ngỏ lời với mọi dân tộc và mọi quốc gia, vì ơn cứu độ chỉ được ban cho con người nhân danh Đức Kitô. Sự cứu độ mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng một giá đắt, được hoàn thành trong sự sống mới, đang chờ trao cho người công chính sau khi họ chết. Nhưng sự cứu độ ấy cũng đang thâm nhập vào thế giới này qua các thực tại của kinh tế và lao động, công nghệ và truyền thông, xã hội và chính trị, cộng đồng quốc tế và các mối quan hệ giữa các nền văn hóa và giữa các dân tộc. Qua thông điệp Redemptor Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc, năm 1991, số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã công bố rằng Đức Giêsu đến để mang ơn cứu độ toàn diện, một sự cứu độ bao trùm lên mỗi con người và toàn thể nhân loại, đồng thời mở ra một triển vọng rất kỳ diệu là mọi người được nhận làm con Thiên Chúa. Vào lúc khai nguyên thiên niên kỷ thứ ba, giáo hội tiếp tục kiên trì thực thi sứ mạng công bố tin mừng, mang ơn cứu độ và sự tự do đích thực đến cho các thực tại trần thế. Giáo hội nhớ lời Thánh Phaolô nói với môn đệ Timôthê của mình, rằng hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê, chương 4, câu 2 đến câu 5. Giáo hội cũng cống hiến học thuyết xã hội của mình cho những người bạn đồng hành với mình là mọi người hôm nay. Thật vậy, giáo lý giáo hội công giáo số 2419 đã bày tỏ rằng, khi giáo hội chu toàn sứ mạng công bố tin mừng là giáo hội làm chứng cho con người nhân danh Đức Kitô, làm chứng cho phẩm giá của con người, cho ơn gọi sống hiệp thông giữa mọi người với nhau. Giáo hội dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Học thuyết này có một mối thống nhất rất sâu xa, bắt nguồn từ niềm tin vào một ơn cứu độ toàn diện và trọn vẹn, từ niềm hy vọng vào sự sung mãn của công lý và từ tình yêu sẽ làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau trong Đức Kitô. Đó cũng chính là dấu biểu hiện tình thương Thiên Chúa dành cho thế giới, một thế giới đã được Ngài yêu thương tới mức ban tặng cả con một của mình. Luật yêu thương mới mẻ này bao trùm lên cả gia đình nhân loại và là luật không có giới hạn, vì ơn cứu độ do Đức Kitô thực hiện được công bố rộng rãi tới tận cùng trái đất. Con người hiểu được phẩm giá siêu việt của mình khi khám phá ra tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình, để từ đó, con người được mời gọi đến gặp gỡ anh chị em đồng loại qua một mạng lưới liên hệ ngày càng nhân bản hơn. Những người đã được tình thương Thiên Chúa đổi mới, có thể thay đổi các luật lệ và chất lượng của các mối quan hệ, thậm chí chuyển biến cả các cấu trúc xã hội. Họ trở thành người có khả năng đem hòa bình đến nơi xung đột, gây dựng và nuôi dưỡng các mối tương quan huynh đệ ở nơi có hận thù, đi tìm công lý ở nơi còn đầy cảnh người bóc lột người. chỉ có tình thương mới có khả năng thay đổi tận gốc những mối quan hệ đang có giữa con người với nhau. Đây chính là viễn cảnh giúp mọi người thiện chí thấy được những chân trời công lý rộng mở và con người phát triển trong sự thật và sự thiện hảo. Tình yêu hướng đến một phạm vi hoạt động rộng lớn và giáo hội hăng hái đóng góp vào đấy qua học thuyết xã hội của mình, một học thuyết quan tâm đến con người toàn diện và được gửi tới cho hết mọi người. Biết bao anh chị em nghèo đói đang cần giúp đỡ, biết bao người bị áp bức đang chờ công lý, biết bao người thất nghiệp đang cần công ăn việc làm, biết bao người đang mong được tôn trọng. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong buổi phát tuần tới. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, và cả trong nhà tôi, chỉ trừ khi nào không có người, còn có bóng người ở trong nhà, là tiếng hát karaoke, tiếng nhạc từ radio, máy hát, tiếng tivi phát ra suốt ngày và đến gần nửa đêm. Trong gia đình tôi còn có thằng em, khi nào đi đâu về đến nhà là thò tay bật tivi. Cũng có lúc nó xem, có lúc nó cũng chẳng xem. Cứ bật để đấy, rồi đi làm việc khác, hoặc nằm ngủ. Còn nếu không bật tivi, là khi làm bất cứ một việc gì, nó đều bật máy hát om sòm suốt ngày. Vâng, thế giới ngày nay có quá nhiều cái gọi là phương tiện giải trí, luôn sập sình, gây nên sự ồn ào, náo nhiệt ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi tự hỏi, sao con người thời nay lại sợ thinh lặng đến thế? Có lẽ đúng như lời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn Đường Hy Vọng rằng, thế giới sợ thinh lặng vì họ sẽ thấy trống rỗng cô đơn. Và chúng ta sợ thinh lặng không chỉ thấy mình trống rỗng cô đơn mà thôi, mà còn bởi trong thinh lặng, ta sẽ phải đối diện với Thiên Chúa và với chính mình, với con người yếu đuối, tự ti mặc cảm đầy bất toàn của mình. Hơn nữa, khi đối diện với chính mình, với sự thật về mình, thì con người còn được mời gọi cởi bỏ con người cũ và được thúc giục phải hành động theo chân lý, theo sự thật. Vì những lý do sợ hãi đó, chúng ta chạy trốn sự trống rỗng, cô đơn của cõi lòng mình bằng sự ồn ào, náo động, bằng những hoạt động lăng xăng này nọ. Ta lao đầu vào công việc để mong rằng tất cả những quay cuồng của hoạt động, của tiếng ồn có thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng ta. Ta đã không biết rằng khi ta chạy trốn cõi lòng mình chính là lúc ta trở nên vong thân với chính ta, với cuộc sống đích thực và với cả Thiên Chúa nữa. Vậy chúng ta cũng phải luôn cần thiết tìm lại được con đường về với cõi lòng mình, trở lại được nơi thâm sâu cung lòng ta, nơi mà Thiên Chúa luôn hiện diện ở đó để chờ ta. Trở về được cuộc sống đích thực, ta cần có nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố quan trọng đó chính là sự thinh lặng. Hãy nhìn lại mà xem, nhiều lúc những hoạt động này nọ của chúng ta có khi không phải do ta ý thức muốn làm, mà ta làm như một robot được điều khiển bởi thói quen, bởi đủ mọi thứ lôi kéo và thúc đẩy của những định mức, những tiêu chuẩn, những quy ước tương đối, những ảo tưởng và tất cả những gì hoàn toàn không phải là chân lý. Albert Einstein, nhà bác học trứ danh của mọi thời đại, đã nói rằng, giả sử A là sự thành công trong cuộc sống, thì A bằng X cộng Y cộng Z. Trong đó, X là làm việc, Y là vui chơi và Z là sự thinh lặng. Vâng, đúng vậy, sự thành công trong cuộc sống này không chỉ là quay cuồng với công việc và vui chơi giải trí, nhưng chúng ta còn cần đến sự thinh lặng. Thinh lặng để nghĩ suy, để cảm nhận và để chiêm nghiệm. Nếu ai thường xuyên đọc sách báo, thì ngày nay có rất nhiều bài báo hướng dẫn ta làm sao để có một ngày sống tốt đẹp, làm sao để làm chủ được cảm xúc, làm sao để có được một tâm hồn bình an thư thái trước những bề bộn của cuộc sống, thì sẽ thấy rằng các chuyên gia đều khuyên ta mỗi ngày nên dành một khoảng thời gian cần thiết cho thinh lặng. Quý vị và các bạn thân mến, mặt hồ có phẳng lặng thì mới phản chiếu được những ai hay những gì soi nó. Vâng, vô cùng cần thiết để làm cho mặt hồ của lòng ta thật phẳng và thật lặng, để có thể nhìn lại và chiêm nghiệm về chính mình, về cuộc sống, để biết mình là ai, để biết mình nên sống như thế nào, chứ không ngây thơ dại dột để cuộc đời này biến ta thành những con rối trong tay nó. Hơn nữa, chúng ta còn phải có thời gian thinh lặng để suy gẫm và cảm nghiệm lời Chúa, cũng như những điều Chúa đã thực hiện cho chúng ta trong đời sống hàng ngày. Đức Maria, mẹ chúng ta, đã trở nên tuyệt vời vì mẹ đã biết dành thời gian để suy đi, nghĩ lại những điều Chúa đã thực hiện mà ngợi khen Chúa. Lạy Chúa Giêsu, với cuộc sống quá ồn ào và quay cuồng của thời đại này, xin Chúa giúp chúng con biết thinh lặng với Ngài, để chúng con cảm nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống. Chúa đã ban cho chúng con biết bao cơ hội để sống cách tròn đầy trong cuộc sống của mình. Xin cho chúng con biết đón nhận và phát huy cơ hội ấy cách sâu xa trong thinh lặng, chứ không ngây ngô tàn phá cuộc sống có một không hai của chúng con bằng những lôi kéo của những xôn xao, nhốn nháo và của những mau qua chóng tàn. Đặc biệt, Xin Chúa giúp chúng con biết thinh lặng để sống thân mật với Chúa trong đời sống cầu nguyện hàng ngày.
Không điều gì làm cho con nó thỏa, chỉ có Ngài nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh ngóng đợi hương đông, con tìm Ngài. Chúa ơi, hồn con khát mong, con tìm Ngài. Chúa ơi, hồn con khát mong, con tìm Ngài. Chúa ơi, hồn con khát mong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.